Mời quý thính giả cùng đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Phu Nhân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam, và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Ngay sau lễ đón chính thức và hội đàm, trưa nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả của buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Cùng ngày tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam và Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận hợp tác. Trước đó, chiều hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc và Phu Nhân đã đến thăm, nói chuyện với các sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, gặp gỡ 300 người đại diện cộng đồng người Hàn Quốc đã và đang sống, làm việc tại Việt Nam. Tối cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc và Phu Nhân đã tham dự đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Quốc Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Cuối ngày làm việc, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chiều nay, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ đã đạt được. Trước đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Thượng tá Huỳnh Văn Hung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ. Cũng trong chiều nay, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố phát động chiến dịch 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 12 năm 2023. Theo đó, Đoàn khối phát heo đất cho các cơ sở đoàn để vận động đoàn viên thanh niên tiết kiệm bỏ ống heo từ ngày 26 tháng 6 đến 26 tháng 8. Số tiền tiết kiệm được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trong khối và trẻ em trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 12. Tại hội nghị lần này có 80 bài báo cáo khoa học được trình bày với chủ đề phát triển thủy sản hiện đại và bền vững. Các chuyên gia, cán bộ trẻ, sinh viên ngành thủy sản đã báo cáo chia sẻ những nghiên cứu về sự tác động lớn đối với sự phát triển của nuôi trồng thủy sản trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội nghị năm nay còn có hội chợ việc làm ngành thủy sản, mở ra cơ hội tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, giới thiệu quảng bá cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, khối thi đua các trường đại học cao đẳng, tổ chức hội thảo vấn đề chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cao đẳng năm 2023. Hội thảo lần này, ban tổ chức đã nhận được 24 bài tham luận phục vụ kỳ yếu, trong đó có 6 tham luận được trình bày tại hội thảo, nội dung xoay quanh yêu cầu hiệu quả cũng như khó khăn và đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, nhất là giáo dục đại học cao đẳng. Qua đây nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở các trường đại học cao đẳng. Tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, tại trường bắn Hòn Anh Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng Nam Hải quân vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu, trình độ tổ chức chỉ huy, điều khiển tàu của đội ngũ cán bộ, yếu lĩnh, động tác, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí tiêu diệt mục tiêu của bộ đội. Kết quả 100% các bài bắn đạt khá giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Sau khi hoàn thành khoảng 95% tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng và tái bố trí hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Việc di dời các công trình điện, viễn thông, cấp thoát nước, chuẩn bị mặt bằng thi công dự án metro số 2 sẽ thực hiện trong gần 2 năm. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành tổ chức đấu thầu các gói thầu chính của dự án tuyến metro số 2, một số gói thầu sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2025. Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm nay, sáng nay tại tỉnh Cà Mau, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm với sự tham gia của khoảng 1.500 đội viên thiếu niên. Đây là hoạt động giáo dục trải nghiệm dành cho đội viên thiếu niên và nhi đồng các trường tiểu học trên cả nước trong năm học 2022-2023. Khoảng một tuần nay, khi nghêu giống xuất hiện thì có hàng trăm phương tiện vỏ lãi có trang bị máy hút đến khu vực vườn quốc gia Mũi Cà Mau để khai thác. Có ngày hơn 120 phương tiện với hơn 160 người tham gia khai thác. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền huyện Ngọc Hiển ổn định an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi sát tình hình để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự nếu có, tránh để phát sinh điểm nóng. Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố chung gồm 58 điểm, trong đó Mỹ và Ấn Độ đề cập đến quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Tuyên bố chung cũng đề cập đến mong đợi của Thủ tướng Modi về việc Tổng thống Biden tới thăm Ấn Độ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào tháng 9 tới. Hôm nay, các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi đổ về thánh địa Mecca để tham gia lễ hành hương Hajj lớn nhất của người Hồi giáo. Dự kiến lễ hành hương năm nay sẽ có trên 2 triệu tín đồ từ 160 nước tham gia. Năm nay, lễ hành hương kéo dài 4 ngày, bắt đầu vào chiều tối 25 tháng 6. Các cuộc hành hương ở thánh địa Mecca là một trong những nguồn thu nhập chính của Ả Rập Saudi. Các nghi lễ Hajj và Umrah quanh năm ước tính đem lại 12 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho nước này. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày hôm nay đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên màu đỏ khi phần lớn các khu vực trong thành phố này có nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trên toàn quốc, khoảng 17 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiều quốc gia châu Á đã trải qua đợt nắng nóng chết người và nhiệt độ kỷ lục những tuần gần đây. 5 người trên chiếc tàu lặn mất tích Titan đã chết trong một vụ nổ thảm khốc, một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết ngày hôm qua. Đây là kết cục đáng buồn cho cuộc tìm kiếm quốc tế cho con tàu bị mất tích trong chuyến hành trình khám phá xác tàu Titanic dưới biển sâu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.